Nghĩ tâm tức là sai, lấy tâm truyền tâm, đây là chánh kiến. Nha, nghĩ tâm tức là sai, nghĩa tâm mà khởi nghĩ về tâm thì đó là sai. Lấy tâm truyền tâm là chánh kiến. Lấy tâm truyền tâm là sao mà chánh kiến? Đem tâm mình trao cho người khác, phải không? Lấy tâm truyền tâm là tâm mình thanh tịnh, tâm người thanh tịnh, hai bên diễn đạt đều thông cảm nhau, đó là lấy tâm truyền tâm. Tôi thí dụ cái đơn giản nhất là Tổ Huệ Khả khi cuối cùng ngài trình Tổ Đạt Ma: Bạch Hòa Thượng, con dứt hết các duyên, dứt hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma bảo: Coi chừng rơi vào không. Ngài nói rõ ràng thường biết không sao được. Thì Tổ Đạt Ma nói sao? Ông như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế. Đó là lấy tâm truyền tâm. Ông như thế tức là tâm ông không còn dính các duyên, vẫn rõ ràng thường biết. Ông như vậy thì tâm ta cũng như vậy, tâm Phật cũng như vậy. Đó là lấy tâm truyền tâm. Thì cái đó mới là chánh kiến. Chứ còn nói truyền tâm ấn mà phải làm cái phép gì đó để truyền tâm thì nó trật lất rồi, nó xa lắm rồi, nó không phải là lẽ thật đó. Cho nên ở đây nói một cách rõ ràng: dè dặt chớ hướng ra ngoài, chạy theo cảnh, nhận cảnh làm tâm và nhận dặt làm con. Vì có tham sân si nên lập giới định huệ, vốn không có phiền não thì đâu có bồ đề. Cho nên Tổ sư nói, Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm, ta không tất cả tâm đâu dùng tất cả pháp. Tổ sư nào? Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói câu đó. Như vậy thì ở đây ngài muốn nói cho chúng ta biết rằng chúng ta đừng có chạy ra ngoài tìm, đừng có chạy ra ngoài cầu. Nhận cảnh làm tâm là nhận vật làm con. Đó. Nếu thấy cái cảnh này, cái cảnh nọ, mình cho cảnh này là đẹp, cho cảnh kia là tốt, vân vân, để mình khen, rồi đó, nó tâm, nó đương duyên với cái cảnh đó. Người cho cái cảnh là tâm, đó là nhận vật làm con. Hỏi tại sao mà Phật nói giới định huệ? Vì có tham sân si nên Phật mới nói giới định huệ. Nếu mà hết tham sân si thì quý vị có cần giữ giới nữa không? Cần thiền định, cần trí tuệ nữa không? Hết tham sân si thì khỏi giới định huệ gì hết. Vì vậy thì ai cần giữ giới? Người nào tham sân si nhiều thì giữ giới phải cho mạnh, cho nhiều. Người nào tham sân si ít thì bớt giữ giới. Người nào hết tham sân si thì khỏi cần giữ giới. Đó. Như vậy giới định tuệ là để kèm với tâm mình. Mà giờ tâm mình nó lặng rồi còn gì nữa kèm, thì giới định tuệ làm gì? Cho nên ở đây ngài mới dẫn cái lời nói rằng vốn không có phiền não thì đâu có bồ đề. Phiền não là mê lầm, khổ sở. Còn bồ đề là giác ngộ thanh tịnh. Thì có giác ngộ thanh tịnh là vì cái mê lầm đau khổ này. Chứ nếu hết mê lầm đau khổ thì cũng không nói gì giác ngộ thanh tịnh. Cho nên mới dẫn lời Lục Tổ: Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm, ta không tất cả tâm đâu dùng tất cả pháp. Như vậy mới nghe dường như nói Tổ không có kể tới giáo lý, phải không? Không có cần đến giáo lý. Quý vị thấy phải không? Nói như vậy thì Tổ có ngã mạn không? Có không? Bởi vì nếu có bác sĩ tới khám bệnh cho chúng thì những người bệnh thấy bác sĩ mừng, phải không? lại để xem bệnh cho thuốc. Còn nếu người nào đó không có bệnh gì hết thì bác sĩ tới, nói tôi không cần bác sĩ. Không mà cần bác sĩ thì người đó có khinh bác sĩ không? Chẳng qua tại không bệnh nên không cần. Như vậy thì bác sĩ có giá trị khi nào mình bệnh. Pháp của Phật có giá trị khi nào mình còn phiền não. Nếu mình hết phiền não thì pháp của Phật cũng để dành nó thôi, phải không? Chứ đâu có dùng làm cái gì. Cho nên Lục Tổ ngài nói rõ rằng, nghĩa là Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm. Đó, người nào nhiều tâm thì Phật lấy cái pháp đó trị. Ta không tất cả tâm, đâu dùng tất cả pháp. Như vậy thì quý vị tới lúc nào mà không còn tất cả tâm thì lúc đó pháp cũng không còn luôn, phải không? Còn bây giờ còn tâm không? Còn nhiều ít? Còn nhiều quá, cho nên pháp phải học nhiều, học hoài không rồi đó. Là tại vì còn tâm nhiều, tới chừng nào mà tâm nó lặng hết rồi thì khỏi cần học. Người nào dám cam kết cho tôi, nó tâm con giờ trong sạch, không còn cái gợn gì hết, thì tôi nói thôi được, cứ ở nhà chơi đi, không có học hành gì nữa, phải bắt ngồi thiền luôn. Còn nếu còn thì thôi chịu khó một chút, phải ngồi thiền, phải học, để lâu lâu nó thấm. Như vậy thì mình biết tất cả giáo lý là phương tiện trị tâm bệnh cho mình, cũng như tất cả thuốc vì những người bệnh, chứ không có thuốc nào mà chế ra vì người mạnh hết á. Có ai chế thuốc vì người mạnh không? Vì vậy thì mới biết rằng thuốc là trị bệnh. Chúng ta còn bệnh buộc lòng phải uống thuốc. Lúc nào chúng ta hết bệnh thì thuốc cũng thừa thôi. Cho nên chỉ có giáo lý Phật mới dám nói một cách quả quyết rằng giáo lý của ngài giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Khi mình chưa thấy mặt trăng thì cần ngón tay nương đó để nhìn thấy mặt trăng. Khi mình thấy mặt trăng rồi thì ngón tay sao? Thừa. Như chiếc bè đưa người qua sông, nghĩa là muốn qua bên bờ kia thì được chiếc bè mình chống để mình qua tới bờ kia. Mà tới bờ kia lên bờ rồi thì chiếc bè sao? Bỏ, nó trôi đâu mặt không quan trọng nữa. Thì như vậy mới thấy pháp Phật là phương tiện, chứ không phải Phật xác định pháp của Phật là cái chân lý cuối cùng không bao giờ quên được, phải không? Nó là Phật dạy là để trị bệnh cho chúng sinh. Khi chúng ta hết bệnh thì cái đó cũng dừng, thì quá là chân lý. Không có một cái gì bắt buộc, không cái gì bắt chúng ta lệ thuộc. Cho nên Lục Tổ mới can đảm, mới nói rằng ta không tất cả tâm, đâu dùng tất cả pháp. Đó. Thì Lục Tổ nói như vậy, với Nhị Tổ nói sao? Con bật hết các duyên là không còn tâm, phải không? Là không còn tâm, chỗ đó là chỗ của Phật, chỗ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì như vậy đó, thì như vậy thì mình thấy sao? Rõ ràng cái chỗ cứu kính nó như vậy, nó không có xa, không có khác. Cho nên mình học đạo, thấy được cái gốc đó rồi, thì sự tu nó không có khó khăn, mà chỉ có cái bền chí. Bền chí làm gì? Tôi nói bền chí nhiều người hiểu lầm nữa. Bền chí gánh đất, nhổ cỏ, hay bền chí làm gì? Bền chí thường tỉnh, đừng có mê, đừng có quên. Thường tỉnh, đừng chạy theo các cái vọng niệm, thì đó là chúng ta thành công, chứ không gì khó.